Chúa nhận hai mùa chay. 5C, bài đọc thứ nhất, lời Chúa trong sách Sáng Thế chương 15, từ câu 5 đến hết câu 12, và từ câu 17 đến hết câu 18. Khi ấy, Thiên Chúa đưa ông Áp-ra-ham ra ngoài và phán: Hãy ngước mắt lên trời và thử đếm các vì sao, xem có đếm nổi không. Người lại phán: Dòng dõi ngươi sẽ như thế đó. Ông tin Đức Chúa, và vì thế Đức Chúa kể ông là người công chính. Người phán với ông: Ta là Đức Chúa, đứng đà đưa ngươi ra khỏi thành ua của người Can-đê để ban cho ngươi đất này làm sở hữu. Ông thưa: Lạy Đức Chúa, làm sao mà biết là con sẽ được đất này làm sở hữu? Người phán với ông: Đi kiếm cho ta một con bò cái 3 tuổi, một con dê cái 3 tuổi, một con cừu được 3 tuổi, một chim gáy và một bồ câu non. Ông kiếm cho người tất cả những con vật ấy, xẻ đôi ra và đặt nửa này đối diện với nửa kia. Còn chim thì ông không xẻ, mạnh cầm xa xuống trên cả con vật bị diệt. Nhưng ông Áp-ra-ham đuổi chúng đi. Lúc mặt trời gần lặn thì một giấc ngủ mê ập xuống trên ông Áp-ra-ham, một nỗi kinh hoàng, một bóng tối dày đặc bỗng ập xuống trên ông. Khi mặt trời đã lặn và màn đêm bao phủ thì bỗng có một lò nghi ngút khói và một ngọn đuốc cháy sáng cháy rực đi qua giữa các con vật đã bị rẽ đôi. Hôm đó Đức Chúa lập giao ước với ông Áp-ra-ham như sau: Ta ban cho dòng dõi ngươi đất này từ sông Ai Cập đến sông Cả, từ sông Euphrates. Đó là lời Chúa.
Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi. 2. Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippe. Philippe chương 3 câu 17 đến chương 4 câu 1. Thưa anh em, xin hãy cùng nhau bắt chước tôi và bắt chước nhìn vào những ai sống theo gương chúng tôi để lại cho anh em. Vì như chúng tôi đã nói anh em nhiều lần, và bây giờ tôi phải khóc mà nói lại, có nhiều người sống đối nghịch với thập giá Đức Kitô, chung cục là họ sẽ phải hư vong. Chúa họ thờ là cái cùng, và cái họ lấy làm vinh quang lại là cái đáng sợ hổ thẹn. Họ là những người chỉ nghĩ đến những sự thế gian, còn chúng ta, quê hương của chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giêsu Kitô từ trời đến cứu chúng ta. Người có quyền năng khắc phục mọi loài và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người. Bởi vậy, hỡi anh em thân mến, lòng tôi hàng tưởng nhớ anh em là niềm vui, là vinh dự của tôi. Anh em thân mến, anh em hãy kết hợp với Chúa mà sống vững vàng như vậy. Đó là lời Chúa.
Và liên tiếp cho đến giờ tự nạn Ví dụ như ở trên núi Kiền Du, Chúa Giêsu bị các tông đồ cám dỗ là không xuống núi nữa, ở trên đó mà hưởng lạc. Thì khởi đầu cuộc đời cũng hay, Chúa bị mang bị cám dỗ ở trên núi. Rồi nữa, ở trên núi tiếng Đức Chúa Cha phán: đây là con ta yêu dấu, đẹp lòng ta. Thì cái điều đấy cũng đã được xảy ra khi Chúa Giêsu chịu phép rửa. Đức Chúa Cha cũng giới thiệu với loài người: đây là con ta yêu dấu, đẹp lòng ta. Rồi có hai nhân vật từ trời đến, ông Môsê và ông Elia, mặc áo trắng tinh, nói về cuộc xuất hành của Chúa Giêsu tại Jerusalem. Thì trong giờ Chúa Giêsu từ có chết sống lại và lên trời, thì cũng có hai nhân vật, tức là hai thiên thần mặc áo trắng từ trời đến, nói với những người ra mộ là Ngài đã sống lại, hoặc nói với những người các tông đồ cứ nhìn thay về trời, các ông đi về, một ngày kia Ngài sẽ trở lại. Rồi nữa là chúng ta thấy ở trên núi Hiển Dung, mây bao phủ ngọn núi. Thì vào giờ từ nạn và phục sinh của Chúa, Chúa Giêsu lên trời cũng mây bao phủ ngọn núi Chúa chịu chết, và mây bao phủ lúc Chúa Giêsu lên trời. Cho nên rõ ràng những gì xảy ra ở núi Hiển Dung là kết tinh cuộc đời công khai của Chúa Giêsu, một cuộc đời phục vụ theo ý Chúa Cha. Nói cách khác, đó là hy tế của Ngài, và Ngài đã biểu lộ với vinh quang hy tế của Ngài cho các tông đồ biết trước. Và Ngài đã lập, lúc đó mới thực sự là Ngài lập giao ước với loài người. Như Abraham, Chúa bảo ông bắt những con vật trẻ đôi ra, và ông thấy cái lửa đi ngang qua xác các con vật đó. Điều đó chứng tỏ rằng giao ước của Chúa là ai phản bội thì sẽ bị phân thây. Mà cuối cùng thì chúng ta thấy Chúa lập giao ước với loài người phản bội, loài người đã lại phải phân thây vì phản bội, thì con Thiên Chúa bị phân thây. Đó là tình thương của Thiên Chúa. Và hàng ngày Chúa còn ban cho chúng ta lời hằng sống qua hội thánh mà Đức Giêsu đáng lẽ ra ở trên núi Hiển Dung, Đức Chúa Cha nói với mọi người: hãy nghe lời con của ta. Thì các tông đồ xuống núi phải đi nói điều đó, nhưng Chúa Giêsu cấm cho đến khi các ông thử có chết sống lại. Thì khi các ông, khi Chúa Giêsu thử có chết sống lại, Chúa Giêsu không nói mà các tông đồ phải nói. Bởi vì ngay từ lúc Chúa Giêsu bị xét xử, quan tòa hỏi Đức Giêsu ông dạy giáo lý thế nào, Đức Giêsu trả lời: cứ vào trong nhà thờ hỏi những người nghe tôi nói. Vào trong nhà thờ hỏi người nghe Đức Giêsu chính là hỏi môn đệ của Ngài. Mặc dù ở nơi tòa án Đức Giêsu nói như vậy, thì ở ngoài sân người đứa con gái hỏi người đã nghe Đức Giêsu nói là Phêrô, thì ông lại chối, không phải chối một lần mà chối đến ba lần. Như vậy Chúa đã trao quyền công bố lời của Ngài cho các tông đồ, cho hội thánh, thì Ngài không rút lại. Dù họ bất xứng như ông Phêrô thì Ngài vẫn buộc họ phải nghe lời các tông đồ. Cho nên lời Chúa Giêsu cấm các tông đồ ở trên núi không được nói đã trở thành Thì lý do, cái lời giải thích là chúng ta phải nghe lời Hội Thánh thì cuộc đời của chúng ta mới biết đâu là ý Chúa, thực hành và trở nên chung của đến với Chúa. Đó là cách tìm kiếm đức tin Chúa, chứ không phải là cứ đi tìm theo ý người đời để tìm kiếm của cải ở đời này. Mà bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô đã trách là các ngươi đã cho cái bụng của các ngươi như vị thần và lúc nào cũng lo cho vị thần bụng của các ngươi, thì các ngươi không thể xứng hợp với đức tin Chúa được. Xin Chúa cho chúng ta trong mùa chay và suốt cuộc đời biết quý trọng thánh lễ, nghe lời Chúa, đem ra thực hành để mỗi ngày chúng ta được biến đổi nên con người hoàn hảo, nên một của lễ với Chúa Giêsu.